Cái điểm kế tiếp mà tôi muốn thưa với các anh chị, nhưng mình đi sâu hơn một chút. Vậy thì đâu là những đặc tính của đức tin Kitô giáo đây? Người Kitô hữu nhìn đức tin trước hết là ân sủng của Thiên Chúa. Ở trong tin mừng Matthew chương 16, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Sau đó Chúa Giêsu nói với ông làm sao?
Này
anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Không phải tự chúng ta, Phêrô không phải tự mình hay là một phàm nhân nào mà có thể tuyên xưng được Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, mà là Thiên Chúa mặc khải. Cho nên chính Thiên Chúa đi bước trước rồi. Ân sủng là vì vậy đó. Chính Thiên Chúa đi bước trước. Chính Thiên Chúa soi sáng. Chính Thiên Chúa mặc khải. Sau này Thánh Phaolô nói làm sao? Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không do Thánh Thần. Cho nên đức tin trước hết là một ân sủng, ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng cùng với ân sủng đấy thì đức tin là hành vi của con người. Con người chúng ta có lý trí và có ý chí tự do. Vậy thì khi tôi tin là tôi vận dụng lý trí của mình. Nội dung đức tin Công giáo nó không phủ nhận lý trí tự nhiên, nhưng nó vượt lên trên. Lát nữa chúng ta nói cái sự khó khăn. Đây tôi lặp lại, đức tin không có đi ngược lại với lý trí, nhưng mà vượt lên trên lý trí. Giờ chẳng hạn như các anh chị và tôi đặt câu hỏi: tại sao mà Thiên Chúa duy nhất mà lại bảo là Thiên Chúa có ba ngôi? Mình giải thích làm sao? Tại sao mà nói Đức Giêsu Kitô là người mà đồng thời lại là Thiên Chúa? Vượt trên lý trí tự nhiên nhưng mà không có đi ngược lại lý trí. Nền tảng cho đức tin của chúng ta chính là lời của Chúa. Chúa thì không có bao giờ nói dối. Và Chúa là Đấng toàn năng. Vũ trụ này sẽ qua đi, nhưng mà lời Thầy nói với các con sẽ không bao giờ qua đi. Nền tảng cho đức tin của chúng ta chính là lời của Chúa. Và trong lớp giáo lý Kinh Thánh này, đấy chính là điều mà tôi mong các anh chị ghi nhớ. Và cũng là lý do tại sao mà tôi giúp các anh chị học giáo lý bằng cách là đọc Kinh Thánh. Lời của Chúa là nền tảng. Thế rồi con người của mình có sự tự do. Vậy thì bảo là đức tin là một ân sủng. Thế thì ân sủng của Chúa có hủy diệt tự do của tôi không? Dạ thưa không. Ân sủng của Chúa mời gọi thôi, chứ không hủy diệt tự do của chúng ta. Mỗi chúng ta hoàn toàn tự do để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Tôi tin hay là tôi không tin? Tôi vâng phục hay là tôi khước từ? Hoàn toàn chúng ta có tự do. Và vì là hành vi của tự do cho nên mình mới phải chịu trách nhiệm chứ. Chứ nếu mà mình không có tự do thì sao mà chịu trách nhiệm? Mình có tự do thì mình mới chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho nên đức tin vừa là một ân sủng, vừa là hành động của con người. Một con người có lý trí, con người có tự do.